Nhưng mà mình không thể ngưng lại mãi ở chương 25, phải đi sang một chương khác. Tôi mời các anh chị sang chương 27 đi. Có một đoạn rất là quan trọng, bởi vì là bước chuyển từ Môsê sang một nhân vật mới, đó là Giô-sua. Chương 27 câu 12, chúng ta cùng đọc một ít câu nào. Đức Chúa phán với ông Môsê:
Ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy A-pha-rim và hãy nhìn xem miền đất mà ta ban cho con cái Israel. Khi đã nhìn xem rồi, ngươi cũng sẽ về sum họp với gia tiên như A-ha-rôn anh ngươi, vì ở sa mạc Sin, trong lúc cộng đồng chống đối ta, các ngươi đã chống lại lệnh ta truyền làm cho nước chảy ra để tỏ bày sự thánh thiện của ta trước mắt chúng. Đó là vùng nước Meriba ở Kade trong sa mạc Sin.
Như vậy thì thưa các anh chị, cuối cùng ông Môsê ông có được vào đất hứa không? Không được. Chỉ có lên trên núi dòm thôi, không được vào. Bây giờ mình tưởng tượng ra một con người mà suốt mấy chục năm trời lãnh đạo dân, chịu bao nhiêu vất vả như vậy để vươn đến cái mục đích là vào đất hứa, mà cuối cùng đến nơi thì Chúa chỉ cho lên núi đứng dòm thôi, xong rồi sau đó thì ngươi cũng về với gia tiên ngươi thôi. Thấy buồn khủng khiếp không? Nhưng mà chính ở chỗ này mình mới thấy ông Môsê ông ấy đẹp. Đẹp ở chỗ là ông ấy chia sẻ vận mệnh với dân. Ông không đi tìm cái gì cho riêng mình. Ông sẵn sàng chia sẻ vận mệnh với dân. Một cách nào đó là ông ấy chịu trừng phạt với dân. Và từ đó chúng ta chiêm ngắm thánh giá, mới thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá rõ nét hơn. Chúa Giêsu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà Ngài chịu đóng đinh trên thánh giá bởi vì Ngài chia sẻ vận mạng của nhân loại. Ngài mang trên vai Ngài cái gánh nặng tội lỗi của nhân loại. Môsê như là hình ảnh loan báo trước về Chúa Giêsu. Mà chưa hết đâu, chúng ta đọc tiếp ở câu 15 thì sẽ thấy ông Môsê thưa với Đức Chúa:
Ước gì Đức Chúa là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phàm, đặt một người lãnh đạo cộng đồng, người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ ra vào, để cộng đồng của Đức Chúa đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt.
Vâng, chúng ta tạm ngừng ở đây. Không thấy ông Môsê ông ấy than phiền, ông ấy trách móc Chúa. Giả như chúng ta thì chúng ta sẽ trách móc Chúa là lạy Chúa, Chúa không thấy con vất vả bao nhiêu năm như thế mà bây giờ Chúa đành bắt con chết ở đây à? Không thấy ông ấy than thở gì. Mà khi ông ấy thưa chuyện với Chúa, ông ấy chỉ thưa về chuyện tương lai của dân Chúa. Ông thì Chúa bảo con về với gia tiên thì con sẵn sàng. Nhưng mà bây giờ làm sao để có một người tiếp tục lãnh đạo cộng đoàn, đừng để cho dân Chúa trở thành một đàn chiên mà không có người chăn dắt. Cái mối âu lo, cái mối quan tâm lớn nhất của Môsê là cho dân của Chúa. Không nghĩ gì đến bản thân của mình, mà chỉ nghĩ đến dân mà mình có trách nhiệm lãnh đạo. Nếu mà các vị lãnh đạo ở trong giáo hội cũng như ngoài xã hội mà được như thế này thì tốt quá. Thì đất nước mình đúng là thái bình thịnh trị. Lý tưởng thì thực sự là ở đất nước chúng ta vẫn có đấy chứ. Chẳng hạn như là cái câu châm ngôn đó, cán bộ là đầy tớ của nhân dân đó. Cái câu đó là giống phúc âm lắm ấy. Mà cái khó đó là sống được với tâm tỉnh. Thì ngay trong giáo hội của mình cũng vậy. Để sống được cái tâm tỉnh như thế đâu có phải chỉ là sức con người, mà phải có ơn của Chúa kìa, mới có thể sống với tư cách lãnh đạo như Mô-xê. Ở đây có một chi tiết mà chắc các anh chị cảm thấy khó hiểu. Câu 17: người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ ra vào. Nghĩa là sao? Bây giờ mình hiểu sáng nghĩa thì nó là cái gì? Ra vào trước họ, chả nhẽ ra vào sau à? Đây là một thành ngữ để diễn tả cái vai trò của người lãnh đạo mà về mặt chính trị và quân sự. Như chúng ta có thể ghi chú cái điều đó để sau này mình đọc đó, mình không có cảm thấy thắc mắc. Người lãnh đạo mà về mặt chính trị và quân sự. Cho nên như ở trong sách Samuel quyển thứ nhất hay là trong sách Joshua sau này, chúng ta sẽ bắt gặp cái thành ngữ này: ra vào trước họ và dẫn họ ra vào. Thế thì khi ông Mô-xê ông ấy băn khoăn về việc lãnh đạo cộng đoàn trong tương lai như vậy, thì Chúa mới nói với ông làm sao? Ở câu 18 này: ngươi hãy đem theo Giô-suê con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó. Ngươi sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế Ê-la-gia và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ngươi sẽ truyền lệnh cho nó trước mắt chúng. Đấy, ngươi sẽ đặt tay trên nó. Tôi lưu ý đến chuyện đặt tay này là bởi vì nhiều khi chúng ta tham dự các nghi lễ phụng vụ, mình thấy cử chỉ đặt tay của các linh mục mà mình không quan tâm, hoặc là mình thấy vậy nhưng mà mình không hiểu ý nghĩa là gì. Chẳng hạn như là trong mỗi thánh lễ, các anh chị có để ý là trước khi đọc lời truyền phép đó, các linh mục đặt tay ở trên lễ vật không? Đặt tay chứ không phải ngửa tay, úp xuống. Và khi mà đặt tay úp xuống trên lễ vật như vậy, thì các linh mục đọc lời cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần ngự đến để người biến đổi bánh và rượu trở thành mình máu Chúa Kitô. Cho nên cái cử chỉ đặt tay á, đó là cử chỉ khẩn cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống. Rồi trong nghi thức ban bí tích thêm sức mùa hè này, ngoại trừ ngày thứ năm tôi cố gắng tôi để dành ra, còn ngày nào tôi cũng đi các giáo xứ ban bí tích thêm sức. Thế thì cũng vậy, giám mục đặt tay trên những người chịu phép thêm sức, đọc lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Rồi sau đó đó thì giám mục mới bắt đầu sức dầu thánh cho mỗi người và nói là hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Rồi trong cả nghi thức phong chức linh mục đó, có đặt tay không?
Có.
Phong chức giám mục cũng vậy. Thế thì hôm nay khi chúng ta đọc cái phần này mà thấy Chúa nói với Mô-xê đó, ngươi sẽ đặt tay trên nó, thì ta mới thấy được rằng cái nghi thức phụng vụ ở trong giáo hội công giáo của mình không phải là tự mình sáng chế ra, mà là bắt nguồn lâu đời từ trong Thánh Kinh. Và người lãnh nhận trách nhiệm đó sẽ thi hành trách nhiệm không phải là bằng sức mạnh và quyền năng của riêng mình, mà là bằng quyền năng của Thánh Thần, bằng sức mạnh của Thánh Thần. Một chi tiết nữa mà tôi xin các anh chị quan tâm này. Câu 19: Người sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế Elaza và trước mặt toàn thể cộng đồng. Người sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi để toàn thể cộng đồng con cái Israel nghe lời nó. Như vậy á, ở đây có sự phân biệt. Một bên tư tế là ông Eleaza, và một bên lãnh đạo về mặt chính trị và quân sự là ông Joshua. Có sự phân biệt. Cái sự phân biệt này nó rất là cần thiết. Ngày hôm nay chúng ta nói trắng ra là sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Trong thực tế, ngay trong lịch sử giáo hội, sự phân biệt này không dễ dàng đâu. Có một thời mà các giáo hoàng không chỉ cai trị về mặt tôn giáo mà còn có quyền uy cả về mặt chính trị quân sự. Và những ông vua của các nước phải lệ thuộc Đức Giáo Hoàng. Thế rồi đến một thời người ta muốn lật đổ cái tình trạng đó, và nó dẫn đến kết luận đó là thời đại của chúng ta ngày hôm nay là phải tách biệt tôn giáo và chính trị. Nhưng mà ở một vài nơi trên thế giới thì lại đang diễn ra một nguy cơ khác. Trước đây có một thời là tôn giáo ảnh hưởng đến chính trị. Bây giờ ở một vài nơi trên thế giới thì những nhà cầm quyền lại muốn chính trị hóa tôn giáo, biến tôn giáo thành một sức mạnh để phục vụ cho chế độ chính trị mà mình cầm quyền. Cho nên á, làm sao để chúng ta giữ đúng được sự quân bình giữa tôn giáo và chính trị là một vấn đề không chỉ trong lý thuyết mà là vấn đề gai góc trong thực tế. Phải rất uyển chuyển và đồng thời rất vững vàng. Nói thật với các anh chị rằng làm giám mục, một trong những cái nhức đầu là ở chỗ đó. Không chỉ là những cái công việc mục vụ, mà là làm sao để giữ được sự quân bình, không biến thành một công cụ chính trị, mà phải trung thành với sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu. Mà làm sao thi hành sứ mạng loan báo tin mừng đó một cách trọn vẹn nhất trong từng hoàn cảnh cụ thể. Đó là những điều mà chúng ta phải suy nghĩ nhiều lắm. Thì tôi cũng đọc như các anh chị thôi, nhưng mà có một vài chi tiết ấy, hoặc là về mặt chú giải, hoặc là gợi ý suy nghĩ thêm, tôi chia sẻ với các anh chị.